Nãy anh nói là
Khanh đó thì cô cũng chảnh lắm.
Ngày xưa là chẳng thấy Khanh là chiến đấu rất là hăng say, cho nên nó phong tước phong quan rồi tiền, đủ thứ tiền hết cách
khoát. Bây giờ là Khanh được hưởng sung sướng rồi mà không chịu lo chiến đấu, mà bây giờ phụ chẳng, cô phụ đó. Thì anh này em nhìn thẳng nhà vua nói, tại nhà vua chứ không phải tại tôi.
Thì ông vua rất đổi ngạc nhiên hỏi tại sao,
tại sao, tại Khanh nói sao. Thì anh này mới nói là ngày xưa anh bệnh phổi, bệnh gan, bệnh đủ thứ bệnh á, anh mong anh đi trước cho anh chặt giết anh, một lúc còn không giết, giết cho sướng cái thân này. Một là mình chết rồi mình đỡ cái tiền tử lại cho mẹ, cho cha, cho gì đó mà không chết. Mà từ ngày mà vua phong chức tước tiền bạc rồi á thì lại sợ chết, cho nên là tại ngài chứ không phải tại tôi. Giờ quý thầy thấy sao? Qua câu chuyện này mình thấy sao? Có nghĩa là cái anh này á là bệnh khổ rất là nặng và mong cho mình chết. Thì cũng vậy thôi, có những người bệnh cái này thấy không? Như chẳng hạn như ngày xưa mà tôi vào pháp tôi để ý á, mà bệnh nhiều chừng nào mình ráng tu á là nó tiến hơn là trong lúc cái thầy mạnh. Mà mấy cái đợt pháp sau này tôi vào pháp hơi ít bệnh, lại tu nó khám phá được cái chiều sâu gì hết, chỉ là tu lất lớt thôi. Nhưng mà vào pháp thì có những cái chứng bệnh á đổ ra rồi á, thì lúc này cái thầy ráng cố gắng sám hối để mà chuyển cái nghiệp quả này. Còn mà mạnh mạnh rồi thôi vào pháp á, một thời sám hối được, mà nhiều khi bỏ cũng được nữa, ngộ vậy đó. Cho nên tôi nói, tôi khẳng định rằng bệnh khổ là thuốc chứ không phải là khổ nữa. Bệnh nếu mình biết cách tu là thuốc đó, thuốc để chữa trị cái bệnh, giải đãi cái bệnh lười biếng của mình. Cho nên ở đây ai mà có bệnh rồi mình cũng đừng có ngại, đừng có nản nha. Nghe người ta nói ra đời hoàn toàn hết bệnh, cái mình nghe gì mình ra càng khổ nữa đó. Cho nên đại sư Châu Hoàng dạy, người thế gian cho bệnh là khổ, nhưng tiên đức nói bệnh là thuốc hay của chúng sanh, xét ra thuốc chống lại bệnh, sao lại coi bệnh là thuốc. Thì đây á, là ngài đại sư Châu Hoàng nói á, là người thế gian cho bệnh là khổ, nhưng tiên đức tức là cái những vị mà tu hành, các vị thiền sư á, nói á, bệnh là thuốc của chúng sanh đó. Bệnh vì có thân nên có bệnh, đó là lẽ tất nhiên, song không có bệnh lại vui chơi phóng túng, ai mà thấy được. Có nghĩa ngài nói lúc mà mình không có bệnh rồi thì mình vui chơi phóng túng ca hát đó. Khi bệnh tập ốm đau bức bách đến thân mới biết tứ đại chẳng thật, nhân mạng vô thường, đó là một dịp hối ngộ và trợ giúp cho việc tiến tu. Ta từ khi xuất gia đến nay đã ba lần ốm nặng suýt chết, và mỗi lần ốm lại càng hối ngộ, tăng phần tu tiến. Do đó tin câu bệnh là thuốc hay quả thật là lời chí lý. Ngài nói lúc mà ngài đi xuất gia, ngài bệnh ba lần sắp chết, ngài thấy cái thân mạng vô thường, cho nên ngài tiến tu mà ngài mới cảm nghiệm được rằng bệnh là thuốc hay quả thật là lời chí lý. Quý thầy thấy có những lúc đó mình đang mạnh giỏi gì đó, mạnh khỏe, mình làm việc rất là hăng say, rồi có những cái mình kiêu mạn nữa, quý thầy để ý không? Quý thầy thấy không, trong cuộc sống giữa đời thường này, hay nói cách hơn, trong cuộc sống tu hành á, ít khi những người trẻ là vào chùa lắm, bởi vì thân thể là mạnh khỏe cường tráng, không nghĩ gì hết. Nhưng mà tự nhiên lớn lớn chút, tự nhiên nhức răng sổ mũi, nhức đầu đủ cái, lại tìm đến đạo pháp. Mà chỉ có đạo Phật là con thiền nương tựa cho họ được, cho nên họ đến họ tìm đến họ, quý thầy thấy không? Cho nên thấy được bệnh rồi thì tự nhiên cái tâm kiêu mạn với thầy càng ngày càng hết. Mà có những người nói mà họ mạnh vậy nhưng mà tự nhiên họ rất là kiêu mạn, ngã mạn lắm, mà đùng một cái họ bệnh rồi nói tự nhiên cái tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm ngạo mạn tỉnh nó đâu mất á, không còn nữa. Cái khi nào mà quý thầy đang bệnh nặng cái mình nghĩ về một cái cảnh giới nào đẹp đẽ không? Con Đức Chí cũng dám nghĩ nữa, lo tu không mà, lo tu sám hối tụng kinh, bệnh mà bệnh ngặt nghèo á, lo tu hơn không có nghĩ điều gì nữa. Mà chính chúng tôi vào pháp tôi biết á, mà một tháng đó bệnh rồi tự nhiên là cái vọng tưởng mình cũng còn á, đâu mất nó chạy đâu mất á, mà ráng cố gắng ráng sám hối, chỉ nhớ sám hối nhớ tội thiệt thôi đó, quý thầy thấy không? Thì kinh A Hàm Phật dạy là có bốn hạng ngựa mà bậc hiền nhân nên cởi. Thứ nhất là vừa thấy bóng roi liền sợ, thứ hai là phải đợi roi chạm đến lông, thứ ba là đợi roi đánh vào da, thứ bốn đánh mạnh vào xương. Phật dạy bậc đại trượng phu đi qua bờ giải thoát cũng có bốn pháp. Thứ nhất là nghe trong xóm mình ai mà bệnh đau khổ sắp chết thì sanh tâm nhàm chán tu hành làm thiện. Ở đây quý thầy có điều đó, có. Ngày xưa ở đây có một thầy thì lên và thượng hỏi tại sao xuất gia, thì người này mới chứng kiến rằng á là trên đường đi á thì bị một cái tai nạn,
mà trên xe chết hết gần 5-6 người đó, mà ngài anh cái quỷ này còn sống. Và từ đó cảm được cái cảnh này, tự nhiên phát tâm xuất gia và làm tất cả các quỷ chuyện khác. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái người này là căn cơ bậc thượng á, vừa xúc tác vào cái thân tự nhiên cảm được là mình sẽ chết, tự nhiên lo xuất gia tu hành đó. Rồi cái thứ hai nữa là nghe trong xóm có người bệnh không can hợi tới mình, tận mắt thấy người bệnh sắp mất, cảm nhận đời vô thường mới lo tu hành. Thì ở các chiếu ni có một cái cô này, sở dĩ cô đi tu là cô chứng kiến cô có một người bạn thân và bệnh diễn biến, mà tự nhiên cái thịt đó, thịt dưới chân nó rớt từng miếng từng miếng từng miếng xuống, nhưng mà vẫn còn mạnh, không có mơ mờ nữa, nhưng mà nó rớt từng miếng từng miếng từng miếng, phải cưa từng khúc vậy, cưa tới đây luôn, thịt nó rớt mà thúi luôn. Và cô cảm nhận được cái cuộc đời của cô nó không có lại hết, nên cô bỏ hết tất cả vào chùa tu, vào thiền viện tu hành. Cô cởi là rất là rõ về cái căn bệnh đó đó. Rồi thấy thì thấy đó là chuyện của người khác, khi thấy bà con ruột thịt chết mới cảm nhận đời là vô thường. Chẳng hạn như mình thấy là cái người hàng xóm, thấy người bạn thân mình thấy gì chứ không dính dáng, nhưng mà quý thầy về nhà thấy cha mình hoặc mẹ mình mà chết thật sự rồi đó, thấy cảm nhận được rồi, tự nhiên mình phát tâm rất mạnh. Thì đây nè, ở các chiếu ni cũng có một cái cô này cởi lại á, là sở dĩ mà cô thấy được người mẹ có hấp hối mà chết á, mà cô phát tâm xuất gia, bây giờ cô tu rất là tinh tiến, là cô thấy như thế này nè, là mẹ của bệnh rất là nặng, mà lúc mà hấp hối sắp mất rồi á, thì lo lâu ngày mà cô nuôi á, cô mệt mỏi, thì bữa nọ cô mệt á, cô nằm cô ngủ, thì cô thiên thiết á, thì cô thấy ở trong cái cửa đi ra đi vào hai con quỷ sứ, thì đến á, nấm cái miệng của mẹ cô bẻ một cái cớp, thì cô nghe mẹ cô la lên một cái. Của thầy khác mộng như vậy nhưng mà thành hiện thực, là cô giật mình dậy là cô thấy máu miệng của người mẹ chảy máu ra. Thì cô mới nghiệm rằng là trong cuộc sống giữa đời thường này, cái người mẹ này là không có giữ cái khẩu nghiệp, luôn luôn chửi hàng xóm và nói những cái việc mà không có thiện pháp. Cho nên quý thầy khác vừa thấy giấc mộng, cô bỏ hết tất cả đi tu liền, mà thấy giấc mộng nhưng mà hiện thực luôn đó, quý thầy thấy không? Rồi cái thứ bốn á, là chính bản thân mình bệnh khổ mới sanh tâm nhàm chán thức tỉnh đi tu. Thì trong bốn hạng người đó, thì hạng thứ nhất á, là Phật nói đó là bậc thượng căn, mà cái thứ tư mà chính bản thân mình bệnh khổ mình đi tu đó là bậc gì? Bậc hạ đó, các thầy thấy không? Rồi quý thầy thấy không, sở dĩ mà chúng ta xuất gia tu đạo, chúng ta ráng cố gắng tu học, là thứ nhất á, là có ba pháp để chúng ta tiến tu. Thứ nhất là bệnh tật, thứ hai là nghịch cảnh, thứ ba là cảm nhận đời là vô thường. Có nghĩa là có những người vào đạo á, mà được thuận cảnh và họ cũng muốn tu, mà có những người vào đạo rồi tự nhiên họ bệnh tật rồi nghịch cảnh, những cái chuyện khốn khổ nó dồn dập luôn, thì người này lúc này nó khó phép tu hành, lo sám hối, lo tụng kinh, lo tổ thiền, làm hết tất cả mọi các vị thiện pháp, là cuộc đời của người này luôn luôn gặp nghịch cảnh đó. Cho nên nó cuối cùng rồi chúng ta thấy rõ là chỉ có đạo Phật là điểm tựa cuối cùng cho mình, chỉ có đạo Phật thôi, nhớ nhớ nha. Mà sở dĩ các ngài nói là nếu mà không có Đức Phật ra đời thì cuộc đời này rất là tăm tối, tự nhiên mình bệnh khổ nè, rồi mình đủ thứ chuyện, mình biết nương tựa vào cái gì hết. Nhờ bây giờ mình có cái túc duyên tu hành, bây giờ mới thầy biết cách chuyển hóa nghiệp ha. Cho nên Tổ Lâm Tới từng dạy: này huynh đệ, các ông chớ nhận lấy kẻ bạn mộng hiển này, trong khoảng sớm chiều nó liền trở về vô thường. Các ông nhằm trong thế giới này tìm vật gì làm giải thoát? Tìm một miếng cơm ăn, một banh áo quá qua ngày ư? Cốt phải tìm hỏi bậc thiện tri thức, chớ lần lựa đuổi theo thú vui. Thời giờ đáng tiếc, niệm niệm vô thường, thô thì bị đất nước gió lửa, tế thì bị bốn tướng sanh trụ dị diệt. À, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngày dạy mình là: này các huynh đệ, các ông chớ nhận lấy kẻ bạn mộng hiển này, tức là nhận cái thân tứ đại vô thường này, đừng có nương tựa nó, mà nương tựa cái gì? Trong khoảng sớm chiều nó liền trở về vô thường, tức có nghĩa là có những khi nào đó quý thầy bệnh chắc chắn sẽ chết. Rồi nằm trong chỗ nào mà tìm cái chỗ giải thoát? Ngài nói tiếp nè: tìm một miếng cơm ăn ư, hay là gì, một manh áo quá. Chẳng hạn như mình sống nè, trong cuộc sống tu hành mà nếu chúng ta không lo tu tập, không lo tổ thiền, không lo sám hối, mình chỉ nói là sáng ăn, trưa ăn, chiều uống sữa nhiều đó thôi, thì chắc chắn là bị gì? Bị con ma vô thường này nó trói buộc đó.
Thì để tóm kết ba cái bài này á, thì tôi dẫn chứng cho quý thầy thấy là trong bệnh có cái chẳng bệnh. Là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm Ghi, thiền sư Động Sơn sắp tịch, thì đạo đệ tử Tào Sơn mới hỏi sư như thế này: thân thầy bệnh có cái không bệnh chăng? Thiền sư Động Sơn đáp: có, thân không bệnh có thấy thầy không? Ta đang thấy nó. Thiền sư Tào Sơn không hiểu hỏi: chẳng hay thầy thấy thế nào? Thiền sư Động Sơn nói: khi ta thấy, cái thấy đó không có bệnh. Quý thầy để ý chỗ này. Cho nên á, là quý thầy á, có những lúc mà về nhà mà cha mình mất, hoặc mẹ mình mất, hoặc người thân mình mất, quý thầy khai thị sao? Chỉ coi khai thị sao? Mình đến trước cái hồi mình gõ khai thị á. Biết khai thị gì không? Khai thị mà mình khai thị như chỗ này nè, khai thị không phải nói mình bắt chước thường sư, nhưng mà quý thầy phải rạch rõ được cái thân này vô thường, cái gì đó, nhưng mà mình phải nói tiếp một câu nữa, mình gõ cái hòm nè. Mình nói cái thân á, của cha, của mẹ, của anh, của em gì mất rồi, đừng có bám víu nữa. Nhưng mà cái tiếng nói của tôi nói ra, cái tiếng nói tôi nói về Phật, về Pháp, về Tăng nó không có sanh diệt. Tức có nghĩa là nghe cái tiếng mà tự nhiên nhận ra được cái chỗ chân thật. Ở đây nói nè, khi ta thấy thì cái thấy nó không có bệnh. Rõ ràng cái thân mình bệnh, nhưng mà cái gì mà thấy được cái đó thì nó có bệnh. Thì lúc này quý thầy về khai thị cho cha mình, mẹ mình, nhớ khai thị chỗ này. Cái tiếng nói của con nói ra là nó không có sanh diệt, nhớ nha. Không có cân đo được, không có biện chứng được. Thì chính cái đó, nương cái tiếng này mà tự nhiên để sanh về cõi lành. Là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng, không có sanh diệt. Ngay tức khác tự nhiên cái người đó cảm nhận được và thác sanh về cảnh giới lành. Cho nên là tôi hay đi mà đắp chết được rồi á, mẹ thầy thông bản chết tôi cũng khai thị như thế vậy. Cởi ra một lúc xong khai thị đến cái chỗ này, gõ ba hòm ba cái, tóc tóc tóc, khai thị xuống đó đó. Mà nhớ nha, chỉ cái nhà thiền mình hay cái chỗ là quý thầy mà đi đám, đi này đi kia là người ta bây giờ thích là cái chỗ là quý thầy ra khai thị cái vong linh đó, khai thị cho họ tỉnh táo, họ đến những cái cảnh giới lành. Mà trong lúc cái cận cực tử nghiệp mà đến, họ nhờ những cái lời này lắm, nhờ những cái lời này thúc giục nó. Và trong lúc mình tu hành có cái năng lực nữa, tự nhiên mình truyền cảm đến họ. Mà muốn được như thế thì trong cuộc sống tu hành này, nãy tôi nói là quý thầy phải khởi cái lòng đại bi đến các loài vật. Nhờ cái năng lực này thì tự nhiên cái lực của họ cảm được, quý thầy thấy không, họ cảm được và xúc tác được, thì những họ tái sanh về những cái giới tốt. Còn đây là quý thật sân nè, si à, tật là đố, ích kỷ, sang tham, giỏi mà khai thị, phải không? Cho nên lúc này quý thầy tu, quý thầy phải tập để chi mai này mình giúp cha mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, thế nào người đó không chết, người thân mình chắc chắn sẽ chết. Mà nhờ mình khai thị, mình giúp đỡ, thì tự nhiên họ tái sanh về những cảnh giới tốt. Cho nên quý thầy ở đây mà nghe mà gia đình mình có cái hữu sự phải chạy về liền gấp. Có những người mà không về không được, phải không? Cha mình mất, mẹ mình mất, anh mình mất, em mình mất, thì phải chạy về để mình giúp đỡ trong lúc này. Đó, nhờ cái năng lực mình khai thị giúp đỡ đó. Quý thầy học qua cái bài thứ 43, tức là bài Thế Pháp, thầy Thái Nhân đọc giùm. Thì chúng ta học qua bài thứ 43, tức là bài Thế Pháp, tức là bài cạo tóc. Thế Pháp là cạo bỏ râu tóc, là tướng của đệ tử Phật Xích Gia, biểu thị cái pháp trừ kiêu mạn. Quý thầy thấy là ngày xưa bên Ấn Độ cũng có cái pháp tục xuất gia, nhưng mà để gì? Bây giờ cũng còn á, để râu, để tóc, đào lỗ thở rồi đó, không mặc áo quần gì hết, râu tóc để dài xuống luôn. Và có những ngoại đạo họ búi tóc lên. Thì ở đây á, tại sao đạo Phật là phải cạo bỏ râu tóc, nhưng mà ở bên Nam Tông á, cạo gì nữa quý thầy biết không? Cạo chân mày luôn. Cạo chân mày luôn. Mà mấy thầy thấy hồi xưa tôi làm nhà khách đó, có ông thầy cũng đến đó, ở Nam Tông đó, mà ông cạo đầu rồi nha, mà ông cạo chân mày luôn, mình thấy sợ lắm. Mình quen rồi, để lâu mày mình quen rồi, mà bây giờ cạo mình thấy kỳ lắm. Mà Phật nói á, sẽ dễ cạo bỏ râu tóc hết á, là để cho mình biết khác cái người thế tục. Tức là khác cái người thế tục, chẳng hạn như cái đầu trọc nè. Rồi quý thầy mặc cái áo này, quý thầy dám đi bậy không? Dám vào uống cà phê không? Đâu có dám vào uống bia, cũng dám, cũng sợ người khác ta nhìn ta biết liền.
và cạo bỏ râu tóc được như thế, vậy tự nhiên con người mình nó xấu bớt. Quý thầy có xấu không? Xấu không?
Hồi xưa tôi có hỏi bà cái ni sư này ở Thường Chiếu á,
ni sư nói thẳng luôn nha, ni sư nói biết tại sao á, quý thầy mà lúc mà đỡ tóc thì thấy xấu lắm, nhưng mà cạo tóc thì thấy đẹp, mà còn tụi con á thì ở ngoài đẹp lắm nhưng cạo tóc thấy xấu. Chính mấy cổ nói luôn, mấy cổ nói là mấy cổ mà đỡ tóc thì rất là hay, rõ ràng con gái phải được mái tóc, bây giờ cái cạo rồi cái thầy xấu, mà ông thầy thì đỡ tóc thấy làm sao không có được, mà cạo tóc tự nhiên thấy tăng tướng. Có những thầy đây tôi thấy nè, hồi mà đỡ tóc tôi thấy không có ai gì hết á, nhưng mà cạo tóc thì tự nhiên hiện tăng tướng. Bây giờ cái mô đen bây giờ ở nước ngoài Mỹ, Tây, qua nhà khách nè, làm nhà khách thấy nè, toàn bộ cạo chọc không, mấy thầy thấy không? Cho nên á, cạo bỏ râu tóc ngày xưa Phật nói là đỡ cho khác người thích tục, bây giờ lại làm cái mô đen, mô đen kiểu mới, cạo tóc. Thì đây là biểu thị cái pháp trừ kiêu mạn, lại khác với người xuất gia ngoại đạo, đó là nghi thức của chư Phật ba đời, tức là bảy đời Đức Phật vào cái cuộc đời này để mà thành tựu cái pháp xuất thế đều phải xuống tóc hết. Các thầy thấy không? Cho nên ngày xưa mà có những cái thời Đức Phật mà do cái năng lực của Phật, nói thiệt lai thì kheo râu tóc tự rụng đó, các thầy nhớ trong sử ghi đó, là những vị đó có túc căn rất là lớn đó. Và có một cái pháp nữa, các ngài nói là trong lúc mà kêu mà thiện lai tỳ kheo mà râu tóc tự rụng á, là biểu thị cái pháp trừ kiêu mạn là nó chống trừ luôn. Do cái năng lực của Phật, do cái năng lực túc nghiệp người này quá sâu, tự nhiên vừa nói cái râu tóc tự rụng. Còn mình bây giờ ai cạo, bữa tôi thấy ai cạo rất là nhiều thầy cạo, phải không? Mình chưa được, đâu bằng ngày xưa được, phải không? Mà trước khi mà, quý thầy nhớ câu này không? Trước khi mà vị thầy tế độ mà cạo tóc mình á, quý thầy nhớ bốn câu ai đọc chứ coi, ai đọc nhớ không? Mà câu đó một lần đọc lên á, quý thầy có khóc không? Tôi thấy là trong cái đợt xuất gia tôi á, là có những vị thầy á, khóc mà khóc rống luôn, hỏi sao thì tự nhiên cảm xúc rất là mạnh, vừa đọc cái câu đó là ai cũng khóc hết á, đến nỗi mà cha mẹ anh em ở ngoài cũng đều rớt nước mắt hết. Là gì? Thiện tai thiện nam tử, phải không? Năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức mang tư nghị. Tất cả đọc đó ai cũng khóc đó. À, có nghĩa là lành thay người thiện nam, biết rõ đời vô thường, rời tục hướng nẻo chơn, công đức khó nghĩ bàn. Tức có nghĩa là một người xuất gia Phật nói công đức không bao giờ nghĩ được. Thì Phật nói là kinh mà Hiền Ngôn Phẩm thứ 18 nói về công đức xuất gia đó, thì Phật nói là cái người này là bố thí đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới luôn, mà không bằng khuyến khích cho người khác đi xuất gia. Và một người mà khuyến khích cho cái người đi xuất gia không bằng tự thân mình đi xuất gia, thì công đức này không có nghĩ lường được. Thì đây nói nè, lành thay người thiện nam, biết rõ đời vô thường, có nghĩa là trong chủng duyên mình á, tuy rằng mình xuất gia hồi nhỏ mình không biết chuyện gì hết, nhưng mà trong chủng duyên của quý thầy biết rõ đời là vô thường, đời là khổ đau, cho nên mình phát tâm xuất gia. Rồi sao nữa? Rời tục hướng nẻo chân, có nghĩa là bỏ cái thế tục này, hướng vào con đường niết bàn đó, thì công đức không có nghĩ lường được. Thì kinh Hiền Ngu Phẩm Công Đức Sư Gia có nói: tôi nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật ở nước Ma Già Đà, tại thành Vương Xá, trong vườn trúc Ca Lan Đà, Phật dạy: cho người đi xuất gia hay chính mình đi xuất gia, công đức như trời xanh, như biển thẳm. Có nghĩa là Phật nói công đức này mình tính được, công đức mà cái phước hữu lậu mình còn đo lường mình tính được, nhưng mà cái công đức xuất gia lại nó khác. Có những cái thầy cởi lại hồi xưa mà bỏ nhà đi xuất gia, mà cái ông thầy này ông cởi lại là cái hộ khẩu chính á, là ông nuôi hết cha ông nè, mẹ ông nè và bốn đứa em nữa. Mà ông nghĩ rằng nếu mà ông đi xuất gia thì gia đình ông sẽ lâm vào cái hoàn cảnh khổ khổ, khổ lắm. Nếu mà đi xuất gia thì gia đình rất là khổ. Thì với thầy biết ông cuối cùng suy nghĩ, ông nói thôi cởi, bỏ hết tất cả đi xuất gia. Thì ông xuất gia đâu được 5 năm rồi ông về nhà ông rất ngạc nhiên, là nhà cửa ông xây dựng lại này rồi, em út ông vô đại học hết rồi, cha mẹ sống rất là an ổn hạnh phúc. Quý thầy thấy không? Cái công đức. Mà quý thầy phải thiệt tu nha, chứ đừng có tu lớp lớp. Một người mà thiệt tu rồi tự nhiên gia đình hoàn cảnh chuyển hết. Rồi có những người cởi lại là gia đình hồi đó hay đánh lộn với nhau lắm, cứ nghĩ là anh em rồi hiềm khích với nhau, tranh danh đoạt lợi, chịu nổi. Cái ông vào chuộng xuất gia, ông xuất gia đâu được 3 năm về đó ông giật mình luôn. Ông bây giờ ông rất là tin về Phật pháp, ông kể lại cho chúng tôi nghe là tự nhiên gia đình anh em hòa thuận lại rồi, tất cả mọi người đều hướng về con đường đạo này hết. Đối với thầy nhờ ai biết không? Nhờ ổng một phần, nhưng mà sách của hòa thượng gửi về, phải không? Sách đăng từ đồ nè gửi về, tượng Phật tượng đồ gửi, tự nhiên làm gì làm cũng thức tỉnh đó. Bây giờ thấy ông trên cái công đức xuất gia rất là lớn. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa những cấu nhơ của nghiệp kiết sử, trừ bỏ được khổ sinh già bệnh chết đó. Quý thầy thấy không, ở đây nói người xuất gia lấy cái gì, lấy cái gì làm nước để mà rửa cái nghiệp mình? Lấy kinh điển. Cho nên có những người nói là học cũng như vậy, mà không học cũng như vậy, cho nên bây giờ muốn học nữa. Giờ ông thầy nào dạy cũng muốn học nữa rồi, cũng muốn xem kinh xem điển nói như thế thôi. Nhưng mà thầy đừng có làm chừng nào ngộ đạo rồi á thì cho phép với thầy. Còn trên bước đường tu hành với thầy á, chẳng hạn tôi để ý tôi thấy nè, có những người họ nghiệp tập rất là nặng, tự nhiên họ nhờ nghe kinh, học kinh điển, tự nhiên cái nghiệp tập họ càng càng giảm. Quý thầy thấy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên á là lấy kinh điển làm nước để rửa những cấu nhơ của nghiệp kiết sử. Cái mình nghe thiền sư nói là đừng có học đừng gì hết đó, cái quý thầy buông luôn. Mà quý thầy thấy hòa thượng đó, mà các vị thiền sư lớn á, là các ngài sau khi ngộ rồi đóng cửa thất 7 năm để mà diệt sát lại tam tạng như ngài Thái Hư Đại Sư, thì ra là bậc sự lớn được. Rồi ngài hòa thượng nữa, hòa thượng mình á, hòa thượng nói ngày xưa hòa thượng học đến mức độ người ta nói là con mọt sách luôn. Đừng có nói ai, nhưng thầy trụ trì nè, tôi lên một lần tôi trình công chuyện mà thấy ngồi gối bàn học chứ đâu phải ngày đi rong rong mà sau này mới được làm thầy trời người. Chuyện không có, chuyện với thầy nói là thôi bỏ xuông luôn rồi mai kia ra hỏi. Đừng có nói từng hâm ngực luôn sức, không có đâu. Tôi thấy với thầy đừng nói là từ hâm ngực luôn sức, không có, với thầy nằm mơ cũng không có. Các ngài đều là dùng phương tiện Phật pháp để rửa những cái cấu nhơ này. Từ từ với thầy đi lòng rồi mới thấy. Còn ở đây mình nói là mình không học không gì hết, là đùng một cái với thầy ra làm gì, không có bao giờ chuyện đó. Ở Thường Chiếu mà ở Trúc Lâm cũng vậy, không bao giờ mà hòa thượng hoặc hòa thượng Thường Chiếu mà đào tạo một người nào đó ra mà cho làm văn quá là không biết cái gì. Quý thầy xuống Thường Chiếu coi những vị mà huynh đệ tôi bây giờ ra làm văn quá dịch thuật nè, rồi viết sách nè, rồi đi hoằng pháp lợi sanh, là học từ lúc mà vào chùa lớn lần đó, bây giờ mới thấm, sau này người ta mới xài mình. Còn cái thầy nói thôi đấy, sao mày ngộ luôn, từ không ngực luôn sức. Tôi nói từ cái gì mà có, phải không? Cho nên cuối cùng phải học kinh, rồi sao nữa, rồi tu tập về cái việc thiện pháp. Cần nhất mình nhỏ, lúc nào quý thầy nhỏ lúc này mới vô mới nhiều nè. Ráng học, chứ đừng có nói là buông xuôi. Học cũng như thế mà không học cũng như thế. Cái câu chữ Hán nhớ thuộc không? Ai thuộc? Hả? Học giả hảo bất học giả hảo á, không? Học giả hảo học cũng như vậy mà không học cũng như vậy thôi. Đó là chết đó. Trừ bỏ được khổ sanh già bệnh chết và làm cái nhân của đạo niết bàn, thấy không? Đó là cái, nó không phải là cứu cánh nhưng mà cái trợ duyên cho cái con đường niết bàn đó. Lấy giới làm trong bước lên đất thanh tịnh trang nghiêm, có nghĩa là nhờ giới đó. Lấy luật làm mắt để coi xem những thiện ác của thế gian, đi trên đường bát chánh tới thành niết bàn. Vì những lợi ích ấy nên cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. Đó, cái Phật nói rất là rõ, có nghĩa là tự mình đi xuất gia và cho người khác đi xuất gia thì công đức rất là lớn. Mà xuất gia ở đây quý thầy thấy nè, mình được cái công đức quý thầy không biết chứ. Quý thầy đã vào đây mà được xuất gia trong đại chúng là được cái công đức như thế này nè. Là trong kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Phật có nói là cái người mà nghe pháp được 8 thứ công đức, là tức có nghĩa là quý thầy được cái túc duyên rồi. Chứ bây giờ quý thầy làm cư sĩ chắc gì được mà thứ mấy thứ hai học cái gì, nói thử đi. Thứ hai học hòa thượng, phải không? Rồi thứ ba mình học lực, rồi thứ tư học thầy quán chúng, thầy chủ trì đó. Thứ năm học nữa là suốt một tuần lễ quý thầy học không, rồi ngồi thiền tu tập nữa. Thì trong này nói là cái 8 thứ công đức mà được nghe kinh mà thành tựu. Thứ nhất á, là nhan sắc tươi tốt, đoan chánh. Có nghĩa là trong lúc mà hòa thượng giảng, tự nhiên quý thầy thấy được cái gì đó, quý thầy rung động, tự nhiên chuyển đổi trên khuôn mặt quý thầy rất là quan hỷ, vui lắm. Còn bữa nào mà mình nghe cãi lộn thôi coi,
Thấy không? Rõ ràng không? Cho nên nghe kinh đó, Phật nói có 8 thứ công đức. Thứ nhất là nhan sắc tươi tốt, đoan chánh. Thứ hai là có thế lực mạnh mẽ, tức là có những cái năng lực lớn. Thứ ba là tâm ngộ thông suốt. Có những lúc cái thầy vào thất mình mới thấy được là ngày xưa mình ở ngoài thất mình coi kinh điển, tự nhiên vào tự nhiên giúp ích với thầy có những cái lợi lạc đó. Thứ bốn là biện tài vô ngại. Ở đây tôi không phải là tôi nói là biện tài vô ngại, thì chẳng hạn như mình học kinh mình được biện tài vô ngại, nhưng mà quý thầy cứ đọc cứ coi đi, tự nhiên á người ta hỏi cái câu chuyện đó mình không có nhớ, mà tự nhiên người ta hỏi cái mình biết à, kinh nó nằm đâu đâu, ngổ vậy. Chứ bây giờ quý thầy mà chơi hỏi cái tự nhiên mình biết đường nào đó, nhưng mà sau khi mà người đó ngồi rồi, mình ngồi rồi, người đó hỏi cái gì tự nhiên trong đầu quý thầy ngày xưa học cái gì rồi tu tập như thế nào, nó đi ra từng tự nó không đi lộn xộn, ngộ vậy đó. Nhưng mà bây giờ quý thầy nói là ráng nhớ, tự nhiên nó không nhớ. Để ý coi, mình đọc kinh mình nói mình ráng nhớ để sau này ai mà hỏi cái đó mình đem cái bài kinh ra nói thì không có. Mà quý thầy cứ học đi, học rồi tự nhiên đủ nhân đủ duyên quý thầy làm Phật sự rồi, tự nhiên ai nói gì nó ra từng tự hết. Hỏi nhân sao mình biết à, cái trong bài kinh đó Phật nói như thế này, hỏi quả sao mình biết hết. Đó, nó gọi là biện tài vô ngại. Rồi thứ năm á, là thành tựu về thiền định, có nghĩa là được cái công đức thứ năm á, là thành tựu về thiền định. Thứ sáu á, là trí huệ sáng tỏ. Thứ bảy là xuất gia thù thắng. Thứ tám là quyến thuộc thêm nhiều, có nghĩa là nhờ cái công đức nghe kinh này thì tự nhiên với thầy kết nhân duyên rất là nhiều người. Chẳng hạn như trên một chiếc xe đò về quê, người ta đến hỏi Phật pháp mình biết cách mình giải thích, mà nhờ mình giải thích kỹ mình kết duyên người đó. Còn ai hỏi Phật là gì cái mình xây lưng lại, hỏi pháp thì xây lưng lại, thù luôn, mình đâu kết duyên người ta được. Đây mình phải mình thèm nói nha, nhớ phải thèm nói, nhưng mà ta hỏi gì mới phải biết. Chẳng hạn như người ta hỏi quý thầy vào trong này nè, xuất gia tu học làm sao, học kinh làm sao, mình biết mình trả lời. Mà trong lúc quý thầy trả lời tự nhiên mình kết duyên với người đó, cho nên quyến thuộc ngày càng đông. Thì kinh Hoa Nghiêm nói, như viên ngọc quý giữa đêm dày, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Cho nên mình nhờ Hòa Thượng, quý thầy nhớ này, mình rất mang ơn Hòa Thượng rất là lớn đó. Nếu mà không có Hòa Thượng ra đời, không có những vị thầy lớn ra đời, thì chắc chắn mình bị Phật pháp. Dầu cho quý thầy thông minh cái mấy cũng không bao giờ hiểu nghĩa đó. Đó. Cho nên Thiền sư Trung Hoa tập 1 ghi á, thì Thiền sư Hy Thiên khi còn sa di đến tham vấn Thiền sư Hành Tư. Đến Hành Tư hỏi, người phương nào đến, con từ Thào Khơi đến, đem được cái gì đến? Ngài nói, chưa đến Tàu Khơi cũng chẳng mất, mặc tình dùng đi đến Tàu Khơi làm gì, nếu không đến Tàu Khơi đâu biết chẳng mất. À, cuối cùng là nhờ nghi kinh, mình biết mình có Phật tánh, có chân như, có tất cả, nhưng mà không nhờ Hòa Thượng khai thị sao biết. Không, mình không nhờ đến Trúc Lâm này sao mình biết cái gì chẳng mất. Cho nên nhờ đến Trúc Lâm mình học hỏi, mình tu tập đó. Cho nên kinh Niết Bàn dạy, nếu không có hộ trì giới lực, làm sao thấy được Phật tánh? Tất cả chúng sanh dù sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ trì giới, sau đó Phật tánh mới hiển lộ, nhân thấy Phật tánh mới chứng được giác trí. Có nghĩa là mình biết có nè, Phật tánh có chân như, có niết bàn, có tất cả trong cái thân ngũ uẩn của mình. Mà nếu quý thầy không nhờ hộ trì giới lực nè, không nhờ tu học nè, không nhờ nghe kinh, thì cái đó nó phát xuất ra được. Đó. Cho nên đó là kinh Phương Quảng có nói rất là rõ, nhờ nghe kinh học hỏi Phật pháp cho nên thành tựu được 8 công đức lớn, mà do cái mình được xuất gia mới được thành tựu. Rồi kinh Tâm Địa Quán Phật dạy, người giữ gìn giới lực dù xuất gia chỉ trong một ngày đêm cũng được 200 vạn kiếp không sa độ vào ác thú. Quý thầy nghe thấy rõ, có nghĩa là nhờ cái túc duyên ngày xưa mình gieo gì biết, bây giờ tự nhiên quý thầy được xuất gia tu học. Được xuất gia làm gì? Được xuất gia là nhờ xuất gia quý thầy mới giữ giới lực được. Ngoài đời có những người nói là muốn giữ giới lực nhưng mà giữ không được, bị gia duyên ràng buộc, bị đủ thứ chuyện hết. Bây giờ quý thầy được cái túc duyên, cái xuất gia, mà xuất gia cái mình giữ giới lực, mà nói nè, chỉ trong một ngày một đêm thôi mà được 200 vạn kiếp không sa độ vào ba đường ác. Đây mình phải tin lời của Phật, mà trong chỉ công một ngày một đêm thôi đó. Người đó thường được sanh tịnh độ, hưởng phước chí thù thắng, thường gặp thiện tri thức vĩnh viễn không thối diễn, thường gặp chư Phật được lãnh bồ đề. ngồi tò kim cang thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là cái người này chắc chắn mà giữ cái lực nghiêm tịnh trong một ngày một đêm thôi thì chắc chắn được thành tựu của quả vị bồ đề. Mà vì nhờ sao? Nhờ mình được xuất gia tu học. Thì xuất gia tu học rồi cái chí hướng với thầy thấy lớn lắm nha, chứ không phải mình nói là một người mà phát tâm xuất gia tu học rồi á, thì trong kinh diễn tả là cái cung ma chấn động luôn là gì nè, là tổ Y Sơn dạy nè: phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng chống nhiếp ma quân, dụng báo tứ âm bạc tế tam hữu. Có những vị bà, những vị bà thượng lớn nói là các ngài tu lâu rồi đó, mà các ngài mà thối thất tâm bồ đề tự nhiên phải đọc cái này, đọc cái câu này ra. Ngày xưa là ở Thường Chiếu có một thầy giáo thọ, tôi còn nhớ lại là thầy Phong Vợi á, là ngày thầy này thầy dạy hết cái bộ kinh Vi Sơn rồi. Ngày xưa ở dưới cho thi á, thi nói như thế này chẳng hạn, dạy hết một bộ kinh nào đó là tốt yếu trong cái bộ kinh Vi Sơn đó, cái câu nào mà thù thắng nhất thì đọc lên được lãnh thưởng. Thì tất cả trong kinh Vi Sơn, người này nói câu này, người này nói câu kia, nhưng mà biết sao tôi đọc câu này không? Và tại vì không hay gì, tự vì tôi vào thất á là tôi luôn luôn đem cái câu này tôi dán lên cái tủ tự nhiên nằm lòng luôn. Thì hỏi cái tôi giơ tay lên tôi nói cái chỗ này, mà cái câu này thầy chúng tôi và thầy giáo thọ đều công nhận đúng là tốt yếu kinh vi, trong cái kinh Vi Sơn á là cái câu này tổ Vi Sơn dạy. Là trong sách tổ Vi Sơn dạy rất là nhiều, nhưng mà lấy cái câu này là chuẩn nhất, là phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng chống nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Là cái trách nhiệm của người xuất gia của mình là sao? Phàm là người xuất gia phải phát khởi cái tâm siêu việt, chứ không phải cái tâm mà thấp kém, tâm nhỏ mọn nữa, mà cái tâm này rất là lớn, rộng lắm. Mà tâm rộng thì nó không bao giờ dung chứa cái tâm tật đố ích kỷ sân tham đó, mà luôn luôn dung chứa cái gì? Một là tha thứ, hai là bao dung thương xót những người khác. Cái tâm mình rộng lắm, mà chính có tâm rộng này thì nó siêu việt, nó vượt thoát cái nhị biên, thì mình phải phát khởi cái tâm này. Sao? Với thân và tâm khác với người thế tục. Quý thầy thấy thân mình khác không? Nhưng mà cái tâm không khác thì cũng được. Thì ngài dạy đó, phải thắng vượt các hành động tội lỗi, phải truyền bá độ sanh vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh. Tức có nghĩa mình ở đây ngày hôm nay quý thầy học nè, rồi có những người nói là con đâu có đi trục trì đâu, cho nên đâu cần đọc kinh sách gì. Nhưng quý thầy đừng có làm ở Thường Chiếu bây giờ là tu 5-6 năm là thầy cho đi trụ trì xuống, không biết đường gì hết. Hồi nhỏ đang chịu học hành gì hết. Có nhiều người nói hồi xưa theo hòa thượng chịu học, chịu tu hết, bây giờ. Đó có một ông thầy qua Mỹ, Phật tử hỏi là cái thiền lâm tới và cái thiền tào động khác nhau như thế nào, không biết đường. Bây giờ nó bỏ rơi luôn. Cái hòa thượng đi qua Mỹ khóc lóc thảm thiết luôn, nói bạch hòa thượng chỉ cho con cái thiền tào động, thiền lâm tới khác nhau như thế nào, không biết. Hòa thượng nói chú hồi đó không chịu theo tôi mấy năm, 5-10 năm không chịu lo học lo tu, có đi chơi không, bây giờ qua bên Mỹ người ta hỏi thiền tào động, thiền lâm tới khác nhau như thế nào không biết, và khóc lóc thì chết rồi. Không phải với thầy ở đây suốt cuộc đời, có những lúc cái hòa thượng đưa với thầy đi Mỹ, Pháp, Canada, Thái Lan cái gì đó đổ chúng sanh, thì mình phải có cái phương tiện Phật pháp, phải không? Đó cho nên qua đó, ở đây với thầy biết thiền tào động, thiền lâm tới khác nhau như thế nào không? Học chưa? À, cũng chưa luôn phải không? Rồi người xuất gia phải luôn ghi nhớ đến việc trả bốn ơn, phải thường giúp chúng sanh trong ba cõi thoát khỏi cái nghiệp lực của họ. Ở đây là trả bốn ơn, ai biết ơn gì? Hả? Ơn thầy tổ phải không? Ơn cha mẹ, ơn đàn na tín thí, ơn quốc vương đó. Người ta bảo vệ đất nước cho mình được yên ổn, mình tu hành thì mình phải ráng cố gắng mình tu học, trả bốn ơn này. Nhưng mà quý thầy nhớ cái chỗ này nè, phải thường giúp chúng sanh trong ba cõi thoát khỏi cái nghiệp lực của họ. Có nghĩa là mình tu ở đây á, mà sau khi mà quý thầy có cái năng lực lớn, tu tập lớn rồi đó, mà quý thầy giảng pháp, hoặc nói cách hơn quý thầy đến cái thôn nào quý thầy giảng pháp đó, là có những cái vị mà khuất mặt dạng như vô hình họ đến họ nghe pháp. Nhưng mà do cái năng lực mình có duyên với người đó, mình tác động tự mà siêu thoát. Cho nên dùng cái gì? tức là phải giúp chúng sanh trong ba cõi sáu đường, chứ không phải là chúng sanh này không. Có những chúng sanh vô hình nữa, thì mình phải dùng cái năng lực tu học của mình để mà chuyển hóa cái nghiệp tập của họ. Đó. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ, Phật nói có ba hạng xuất gia, tức có nghĩa là bậc hạ xuất gia là thân xuất gia, mà tâm thì không có chịu xuất gia. Mình đừng có nghĩ là bậc hạ bậc thượng nhân, nhưng mà có những vị thị hiện ra để mà dìu dắt mình. Chẳng hạn như trong câu chuyện mà Đại sư Liên Trì có cởi lại, ngày đi xuất gia rồi nhưng mà cứ năm hai năm này về thăm người bạn. Về thăm đó, người bạn đời ngày xưa hòa thượng cũng có người bạn đời rồi mới đi xuất gia. Sau khi mà tu được năm hai năm rồi tự nhiên lâu hơn cũng về thăm. Thì bữa nọ về thăm cái tự nhiên vào đến cái cổng sập xuống cái rớt xuống hầm lửa không đốt la quá trời luôn. Ông nói bà ác gì à, tôi về tôi thăm cái mà bà chơi gì hết, chơi bà đào cái hố và cho tôi rớt xuống hầm lửa. Thì lúc này người vợ ở trong nhà chạy ra chỉ mặt liền, nói ông biết lửa mà ông còn về chi nữa, sực tỉnh đi. Quả tình ngài lên núi tu 30 năm chứng đạo luôn, không về nhà 30 năm. Thầy ông quý thầy có được người bạn vậy cũng ngon lắm á ha. Mình mà có người bạn hay là cha mẹ gì cũng hay lắm. Bữa nào mà quý thầy về nhà cái bà đào sẵn hầm lửa rồi rớt xuống cái ông biết lửa mà ông còn về nhà, nói quý thầy sực tỉnh đi. Hay chứ, chính là câu chuyện này cởi lại trong sử sách luôn. Mà cái người bạn nói là ông biết lửa đâu ông còn dời hoài á, ông biết tôi là lửa đâu ông còn dời chứ nữa. Chúng mình là lên núi phát nguyện tu 30 năm ngộ đạo luôn, đúng 30 năm ngộ đạo. Thì ngài cởi lại câu chuyện này. Thì trong kinh Bảo Tích có cởi lại cái những vị như gì á, là Phật nói là những vị này là Bồ Tát theo hộ trì với người đó để tu hành đắc đạo. Trong cuộc sống giữa đời thường này có những vị Bồ Tát theo đó. Mà trong cuộc sống tu hành có những cái nghịch duyên nghịch cảnh đó, nó dòm ép mình, mà cái người đó mình thấy là mình tưởng là kẻ thù với mình, nhưng mà cái người đó là thiện hữu tri thức giúp mình để tiến đạo. Thế thấy không? Đó. Chứ còn mà nói là cái người đó mà bỏ nước lạnh xuống đá vậy mát mẻ mà thôi chắc mình chết. Thầy thấy không? Đó, thầy thấy lực có người bạn đời cẩn thận nha, có. Đừng có về, ráng tu ở đây, tu thời gian dài rồi mới về được. Rồi bậc trung xuất gia là tâm xuất gia nhưng mà thân không xuất gia, có nghĩa là vào cái thời xưa là có cư sĩ Bàn Long Quẩn tại Trung Thượng Sĩ. Rồi bậc thượng xuất gia là thân xuất gia nhưng mà tâm cũng xuất gia luôn. Thì quý thầy thấy là có những cái môi trường tốt mà tu học á, nó ảnh hưởng với cái đời sống tu hành của quý thầy rất là lớn nha. Quý thầy để ý á, tức là những cái môi trường mà tu học á mà tốt, được đầy đủ rồi á, cơm ăn áo mặc mà có giáo pháp nữa, là mình ở đây là thân xuất gia. Nhưng cái tâm mình á, dầu quý thầy mà vọng tưởng về cái cảnh giới nào cách mấy, tự mình ráng mình cố tìm cách mình chuyển hóa thành cái môi trường rất là tốt. Ngày xưa là tôi ở một cái chùa này, tôi giấu tên cái chùa đó, ở được 3-4 năm rồi đó, mà vào thì không có dạy. Tôi thấy cái thầy có phước gấp trăm gấp ngàn gấp tỷ tôi luôn. Là buổi sáng tôi nhớ đi lượm hạt điều, rồi chiều về á tụng kinh xong rồi á là có 7-8 giờ bắt ra học chữ Hán, học bộ học gì đó. Rồi sáng sớm mấy thầy biết làm gì không, mà dạy học võ không biết làm gì đó. Mà huynh đỡ tôi ở 3-4 năm, cái một hôm tôi tình cờ tôi lọc cái kinh Tăng Chi Bộ, tôi thấy á, là cả 4 điều á. 3 giờ sáng huynh đỡ tôi bỏ trốn hết, mỗi người đi một hướng. Tôi cuối cùng là tôi về một thời gian tôi mới vào tìm đến Thùng Chiếu. Là tôi thấy bây giờ quý thầy mà nhỏ nhỏ gì là có phước lớn á, phải nói là có phước rất là thù thắng. Vào đây tự nhiên biết được hòa thượng cái xuất gia tu học được học thánh pháp gì. Ngày xưa mà phải tôi gặp được cái trường hợp này tốt là tôi bây giờ cũng đỡ đỡ lắm á. Rõ ràng cho nên đi học mà không biết được thiện tri thức, không gặp thánh pháp gì đó, thành ra rất là khổ đó. Mà trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy á, là thứ nhất á, là chỗ ở nào những điều ác tăng trưởng, điều thiện tổn giảm, lại không đủ tứ sự cúng dường, cơm ăn áo mặc giường chẳng thuốc thang, Phật nói nên đi khỏi. 3 giờ sáng với thầy trốn khỏi thương thầy trụ trì cũng có lỗi gì hết, dầu cho các ông thầy đó là xuất gia cho quý thầy trốn liền. Chính bản thân tôi là 3 giờ sáng mấy huynh đệ tôi trốn đón xe đi bóp khỏi thưa luôn, không có lỗi. Mà nhờ học cái này mình biết liền, có nghĩa là điều ác tăng trưởng. Mà quả tình quý thầy bây giờ sướng đó, ngày xưa tụi tôi ra chợ quý thầy biết lụm cái gì không, là cái dưa hấu mà ta gọt ta dục cái vỏ đó, tụi tôi lụm rửa sạch lại bắt đầu là chiên xào nấu nước ăn. Rồi bữa nào mà cơm không đủ phải ăn khoai lang, rồi hạt điều nè tụi tôi không bao giờ bỏ,
là làm gỏi làm ăn hết, không có bỏ gì hết, mà ăn rất là thiếu thốn, áo quần cũng có nữa. Bây giờ cái thầy là phước ơi là phước luôn, tôi phải nói đủ hết, pháp cũng có mà tứ sự cũng có đó. Mà một lần quý thầy biết không, một lần là lên ăn cơm, bây giờ tôi vô trong thùng chiếu lên Tức Lâm tôi ngạc nhiên lắm. Mà ngày xưa ở với ông thầy này á, ông ngồi đầu bàn, mấy huynh đệ tôi ngồi dọc vậy nè, mà lên mà lớp học ổng có rầy không, mà ăn cơm á là ổng chửi là suốt từ khi mà hết ăn cơm luôn rồi xong một bài pháp. Nghe là bắt ngán luôn, là ổng ngồi đầu bàn ổng chửi. Là cuối cùng cái ông thầy bây giờ ổng cũng xuất gia rồi đó, ông ở Đồng Tháp, ổng mới nói á, là một lần thầy mà nói nặng mình á, mà trong lúc ăn cơm với huynh đệ mình giả đò gắt vậy nè, gắt cái thầy hỏi sao vậy, nó con gắt cái lời thầy con ăn. Mà chính cái người đó rất là có tri thức, có trình độ, sao người đó bỏ đi cùng một lượt với tôi luôn. Ý tôi lưu cho quý thầy thấy là những cái điều ác tăng trưởng với thầy trốn đi liền, không ở đó, dầu cho thầy đó là trụ trì. Rồi chỗ ở nào những điều ác tăng trưởng, điều thiện tổn giảm, dầu thầy dù đầy đủ tứ sự cúng dường cũng nên đi, khỏi thương thầy trụ trì. Có nghĩa là ở cái chùa đó không đủ cái Phật pháp dạy cho mình, mà điều ác luôn luôn tăng trưởng, mà tứ sự đầy đủ luôn, quý thầy cần cái gì cũng có những chùa trả tiền lương cho quý thầy luôn, quý thầy tin không? Tôi qua bên Canada tôi mới thấy rõ luôn. Chẳng hạn như cái bữa nay tụng kinh được 5 đô, ngồi thiền được 10 đô trả tiền đàng hoàng, nhưng mà Phật pháp không có. Tôi rất thấy rất là rõ. Có những cái chùa, ngôi chùa nó là chùa rất là lớn, mà có người quý thầy đến ở đây, hồi xưa có ông thầy nè đi vào cái chùa đó đó, 1 tháng 400 ngàn, nhưng mà không có ai dạy dỗ hết. Rốt cuộc ông trốn, ông cũng lên đây, giờ tu thời gian giờ ra Bắc rồi, thầy thấy không? Đó. Rồi chỗ ở nào những điều ác tổn giảm, điều thiện tăng trưởng, dù thiếu bố việc cúng dường vẫn kiên nhẫn ở tu học. Có nghĩa là mình cái phước mình kém quá, mình ở cái chùa này đi mà thiếu thốn đủ thứ, nhưng mà có chánh pháp, có tu học. Và cái thời xưa ngày thiền sư, mà thiền sư Đạo Giai đó, chẳng hạn như một hôm nay là trong chúng 100 người, ngài bỏ 3 lon gạo ngài nấu, mà ở đâu đến 20 người, ngài biết thêm gì ông đối với thầy á, cái lực nha, thêm nước không thêm gạo. Chẳng hạn vô thêm 100 người 3 lon gạo cũng là 1 thùng nước, nhưng mà bất ngờ có 50 thầy vào, ngài nói là thêm 2 thùng nước nữa, không có thêm gạo. Nhưng mà chúng ở tu học trật luôn, bây giờ có thánh pháp. Người xưa là gì á? Rồi thứ tư nè, chỗ ở nào những điều ác tổn giảm, điều thiện tăng trưởng, và được cố việc cúng dường đầy đủ, dù có bị ông thầy trụ trì đuổi cũng cố gắng xin ráng ở lại tu học, ráng lại ông chồng xin sám hối ráng ở tu học. Thì đây mình nè, nói ra quý thầy mình đi ra mới thấy được cái túc duyên quý thầy đây sâu. Tôi ra ngoài tôi mới thấy có những chùa khốn khổ lắm mà không có thánh pháp luôn. Ở những cái chùa quê tụi tôi này là lên núi với thầy thấy không? Khổ lắm, nhưng mà không có học hành gì hết đó, không hiểu gì chánh pháp. Mà không hiểu chánh pháp rất là nguy hiểm. Có một ông thầy này thọ giới rồi, thầy Minh Thông cởi lại, thọ giới tỳ kheo rồi, mà về ở với ông thầy bổn sư mình 80 tuổi mà không biết dạy hết đó. Thì bữa nọ có cái cô Phật tử vào ông Phạm Giới. Ông Phạm Giới ông tưởng rằng xuất gia Phạm Giới cũng bình thường, tưởng có học lực không ai dạy hết. Cái ông lên, ông đảnh lễ thầy Minh Thông mới cởi ra. Thầy Minh Thông nói ông Phạm Ba La Di rồi, ông khóc quá trời luôn. Ông nói bây giờ hồi xưa con biết, có tội ông tự con đâu biết. Thì thầy ông nói bây giờ ông khóc cục lửa, mà ông vô tình cũng nóng, mà cố ý cũng nóng, phải phạm rồi. Phạm là bị dính rồi, nhưng mà không được gặp thiện tri thức chỉ dạy cho mình. Trên thế giới rất là quan trọng, được những người trước mà hướng dẫn cho mình tu học rất là quan trọng. Thầy thấy không? Cho nên ở đây nói là những điều ác mà tổn giảm, mà điều thiện luôn luôn tăng trưởng á, mà được cúng dường đầy đủ nữa. Bây giờ quý thầy thấy không? Cần áo lạnh vô kho, ông thầy đã thành cho liền. Cần cuốn sách có liền. Bây giờ quý thầy cần cuốn sách gì? Phật Bổn Nguyên Kinh có liền. Cái gì cũng có hết, cần gì cũng có hết. Mà gì? Cái điều ác tổn giảm mà điều thiện luôn luôn tăng trưởng nữa. Dầu cho ông thầy về trụ trì mà đuổi với thầy nhớ nha, cũng ráng xin ở lại cho ông xin 5 năm nữa không tu, chừng 5 năm xong đi cũng được. Ráng, rõ ràng gì? Cái chỗ này rất là hay. Cho nên xuất gia mà gặp được thiện tri thức này, gặp được cái môi trường rất là hiếm. Mà quý thầy được phải là cái túc duyên của thầy sâu á, vừa xuất gia cái gặp được chánh pháp tu học liền. Có những nơi có được như thế, không phải đây mình ca ngợi nha, mà ở đây rất là thù thắng. Quý thầy thấy không? Ở dưới thường chiếu hay là ở các nơi á, ngồi thiền sở dĩ không được 2 tiếng, thầy không cho 2 tiếng là nóng nực chịu không được.
Quý thầy biết dưới đó mà ngồi thiền là cái áo hậu ướt nè, trong áo gì ướt hết luôn, thì sao mà ngồi. Rồi tụng kinh nữa là y hậu là không bao giờ mà khô được, lúc nào cũng ướt hết. Tụng kinh xong là xuống nhà y hậu liền. Còn đây quý thầy thấy không, mình có mùa đông mà đi tụng kinh phải mặc áo lạnh chứ, là cái địa điểm này rất là thù thắng, phải không? Cái môi trường này rất là thù thắng, mà bây giờ quý thầy được cái túc duyên vào đây tu học nữa, phải nói là rất là hiếm. Cho nên mình biết chắc chắn rằng trong cái thời quá khứ Phật nói, cái người này gieo trồng cái nhân duyên lành rất là lớn, bây giờ mới được cái môi trường này tu học đó. Thì được như vậy rồi quý thầy phải ráng cố gắng hơn, kỳ sau chúng ta học tiếp thôi. Chứ là chắp tay hồi hướng. Chúng